Anicca, Dukkha và Anatta là gì? Ngoài các phương pháp trên đây ra, còn có thêm một phương pháp khác nữa. Đấy là cách suy tư về Anicca, Dukkha và Anatta, nghĩa là vô thường, khổ đau và vô ngã, để quán thấy là các đối tượng của giác cảm, hình tướng, âm thanh, mùi, vị, các vật thể sờ mó được và các hiện tượng tâm thần cũng chỉ là ảo giác. Không nên xem nhẹ cách suy tư này. Không phải đấy là chuyện dành riêng cho những người lớn tuổi hoặc chỉ để an ủi những người hấp hối. Đấy là những lời giảng huấn dành cho những người đang sống như chúng ta, nên mang ra để tìm hiểu và ứng dụng vào sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu hội đủ khả năng vận dụng sự hiểu biết về Anicca, Dukkha và Anatta để hướng dẫn sự sinh hoạt của mình hàng ngày, thì chúng ta cũng sẽ tạo được cho mình một kháng thể cực mạnh, khiến cho những thứ như hình tướng, âm thanh, mùi, vị, vân vân không cách nào có thể biến thành nọc độc được. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự an toàn. Tiếng Bali là Khema, tiếng Anh là Security. Quả là một điều khá thú vị khi nhận thấy Đức Phật không hề sử dụng chữ hạnh phúc khi thuyết giảng. Chẳng qua vì chữ này rất dễ gây ra hiểu lầm. Thay thế chữ hạnh phúc bằng chữ an toàn, Khema, thì có lẽ thích hợp hơn. Vì chữ này có nghĩa là tự do và an bình, và cũng có thể hiểu như là loại bỏ được các thứ nọc độc tâm thần, tức là những gì khiến cho tâm thức phải bấn loạn. Loại bỏ được mọi sự bấn loạn là cách giúp cho mình tìm thấy sự trống không hay là niết bàn. Nếu quý vị muốn tìm thấy sự an toàn và được che chở, thì quý vị phải biết áp dụng cho sự hiểu biết sâu xa của mình về vô thường, khổ đau và vô ngã. Sự áp dụng đó sẽ tạo ra cho quý vị sức đề kháng, chống lại tác động gây ra bởi các thứ hình tướng, âm thanh, mùi, vị và các cảm nhận trên thân xác. Quý vị không rơi vào sự thèm muốn hay ghét bỏ. Thật ra, cũng chỉ có hai thể loại bấn loạn: rơi vào tình trạng thèm muốn hay rơi vào tình trạng ghét bỏ. Hai thể loại bấn loạn ấy là hai nguyên nhân tạo ra tiếng cười hay tiếng khóc. Khi nào hiểu rằng cười chỉ là một thể dạng tức thở và phải thở hắt ra, và khóc thì cũng chỉ là một phản ứng khác của sự nghẹn thở, khiến cho mình phải nấc lên và chảy nước mắt, thì khi đó chúng ta cũng sẽ hiểu rằng cách tốt nhất là tìm cách mang lại cho mình sự bình lặng và thanh thản, và đấy cũng là sự an toàn. Và như thế sẽ không còn bị chi phối bởi các đối tượng của giác cảm nữa, hay nói cách khác là không còn bị nô lệ cho tiếng cười hay tiếng khóc. Cười hay khóc cũng chỉ là những hình thức bấn loạn gây ra bởi những cảm nhận giác cảm. Một người mất trí có thể cười hăng hắc một mình, một người sung sướng có thể ràn rụa nước mắt. Cười cũng như khóc đều có thể biểu trưng cho một trong hai thể dạng, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Do đó, chữ hạnh phúc dễ gây ra hiểu lầm, chữ an toàn có vẻ thích nghi hơn, bởi vì chữ hạnh phúc đôi khi cũng đồng nghĩa với chữ khổ đau. Tìm kiếm hạnh phúc cũng là một hình thức dukkha. Tìm thấy sự thư giãn, thanh thản và an toàn bao giờ cũng tốt hơn. Đấy là cách biết nhìn vào Anicca, Dukkha và Anatta, nghĩa là vô thường, khổ đau và vô ngã, để hướng dẫn cuộc sống thường nhật của mình. Không phải là quá khó để nhận biết được các đối tượng của giác cảm đều là ảo giác. Đấy cũng chẳng khác gì như trường hợp khi phải nhận biết cái tôi và cái của tôi là ảo giác. Bởi vì cái tôi và cái của tôi cũng chỉ là những thứ phát sinh từ các đối tượng của giác cảm. Sở dĩ chúng ta nhận biết được chúng là ảo giác ấy là nhờ sự quán thấy sâu xa về vô thường, khổ đau và vô ngã. Đấy là phương pháp giúp tránh khỏi căn bệnh dukkha. Đến đây chúng ta hãy đề cập đến khái niệm về sukha vedana. Chữ này có nghĩa là sự thích thú và toàn nguyện. kinh sách tiếng Việt gọi là Lạc Thọ. Tuy nhiên, với mục đích tránh bớt các thuật ngữ Pali thường được dùng thẳng trong nguyên bản và đồng thời làm nhẹ bớt các câu chuyển ngữ, nên chữ Sukha Vedana sẽ được dịch một cách ngắn gọn là thích thú trong phần dưới đây. Thích thú chỉ là ảo giác, chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên bất thường và tự chúng không hàm chứa một thực thể nào cả. Tôi xin quý vị hãy ghi nhớ điều này. Bất cứ một sự vật nào, dù thuộc vào một bối cảnh nào, cũng đều được đánh giá căn cứ vào tổng lượng thích thú do nó tạo ra. Quý vị cũng nên chịu khó suy nghĩ một tí. Tại sao quý vị lại thích được học hỏi? Tại sao quý vị lại thích làm các công việc mà quý vị ao ước? Tại sao quý vị lại thích tích lũy tiền bạc, tìm kiếm một địa vị xã hội, mong cầu đạt được danh vọng hay là có thêm nhiều môn đệ? Bởi vì các thứ ấy sẽ tạo ra sự thích thú cho quý vị, đơn giản chỉ có thế. Nếu hiểu được điều ấy, và thật ra cũng chỉ cần có thế, thì cũng đã thừa đủ để giúp quý vị giải quyết được các vấn đề trên đây một cách đúng đắn. Và mọi sự nhờ đó cũng sẽ xảy ra một cách thỏa đáng. Vậy phải hiểu được điều gì? Phải hiểu được quá trình diễn tiến của việc tìm kiếm sự thích thú đúng thật với bản chất của nó cũng chỉ là một hình thức ảo giác mà thôi. Chúng ta phải nhìn vào sự tìm kiếm thích thú qua bản chất ảo giác của nó. Quả không có gì lại có thể khôi hài hơn khi phát động cảm tính thù ghét thích thú, hoặc ngược lại là bị mê hoặc và trở thành nô lệ cho nó. Ứng xử một cách thích đáng khi đối đầu với nó chính là cách thực hiện Dhamma, nghĩa là đạo pháp. Và đấy cũng là thái độ hành xử của một người Phật tử. Cách hành xử đó sẽ giúp cho người Phật tử chặn đứng được dukkha và sẽ không còn bị căn bệnh tâm linh hành hạ mình nữa. Biết suy tư về bản chất ảo giác của sự tìm kiếm thích thú sẽ giúp mình thực hiện được cách hành xử đó. Thích thú cũng chẳng khác gì như những gợn sóng nổi lên khi có gió thổi trên mặt nước. Nói cách khác là khi nào các thứ hình tướng, âm thanh, mùi vị thâm nhập vào một cá thể, thì sự dại dột do vô minh xúi dục và sự ngu xuẩn do sự quán thấy sai lầm tạo ra sẽ tức khắc tìm cách để tiếp xúc với những thứ ấy. Từ sự tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra gợn sóng của sự thích thú, và rồi các gợn sóng cũng sẽ đập vào bờ và tan rã. Nếu biết nhìn mọi sự vật theo cách đó thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được mọi sự mà không hề cảm thấy khổ đau. Gia đình không dukkha, xóm giềng không dukkha, thế giới không dukkha, và chính chúng ta là cội nguồn làm phát sinh ra thể dạng không dukkha ấy. Nếu tất cả mọi người đều biết nhìn vào mọi sự vật như thế, thì thế giới sẽ tìm thấy một sự an bình bền vững và một niềm hạnh phúc đích thực. Những gì trình bày trên đây cho thấy có nhiều phương pháp trị bệnh có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Đấy là các cách phải làm thế nào để cho căn bệnh về cái tôi và cái của tôi không còn hành hạ mình nữa. Kết luận. Vì thời gian có hạn, do đó thiết nghĩ ba thí dụ, ba phương pháp luyện tập vừa được nêu lên trong buổi nói chuyện hôm nay cũng tạm đủ. Trước hết là phương pháp quán thấy tính cách ảo giác của khái niệm về cái tôi và cái của tôi bằng cách dựa vào quy luật Pratiskasa Mupada, nghĩa là quy luật tương liên, lý duyên khởi. Sau đó là phương pháp quán thấy bản chất ảo giác của các đối tượng của giác cảm nhờ vào các khái niệm về Anicca, Dukkha và Anatta, nghĩa là vô thường, khổ đau và vô ngã. Sau cùng là phương pháp giúp quán thấy bản chất ảo giác của khái niệm về Sukha Vedana, tức sự thích thú và toại nguyện, hay là lạc thọ trong kinh sách tiếng Việt. Nếu muốn các phương pháp này có thể giúp quý vị một cách hiệu quả, thì quý vị phải nhìn thật sát vào mọi sự vật, phải chú tâm, cảnh giác và thật tỉnh thức khi các đối tượng của giác cảm tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức, đúng theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy cho Bahibya. Đấy là cách phải xem cái thấy chỉ là một sự trông thấy, nghe chỉ là một sự nghe thấy, và không được dựa vào đó để tạo ra một cảm tính nào khác. Hoặc nếu một cảm tính đã lỡ sinh ra thì không được để cho nó biến thành sự thèm muốn. Đồng thời, quý vị cũng phải chú tâm và nghĩ đến khái niệm về sự trống không và sự bấn loạn. Cũng có thể đây là lần đầu quý vị tham dự một buổi giảng nêu lên các chủ đề trên đây, và quý vị thì cũng sắp trở về nhà. Vì thế, tôi cũng xin quý vị thử quan sát sự sinh hoạt trong cuộc sống của quý vị xem sao. Một lúc nào đó, quý vị sẽ chợt thấy trong cuộc sống thường nhật cũng có những lúc quý vị cảm thấy mình trống không. Đấy là những lúc mà quý vị không bị sự hoang mang và lầm lẫn chi phối, và sự trống không ấy luôn đi kèm với một sự tỉnh thức cao độ và một sự quán thấy trong sáng. Ngoài những lúc trống không ấy ra thì sự bấn loạn, tức là cảm tính về cái tôi, qua những thể dạng như ganh tị, ham muốn, bực tức, vui sướng, giận dữ, ước mơ, mưu đồ, hân hoan, lo âu, yêu thương, nhớ nhung, sợ hãi, ăn nói huyên thuyên, vân vân, thỉnh thoảng lại xuất hiện, và mỗi lần xuất hiện như thế thì gọi là sự sinh. Cái tôi hiện ra qua từng cảm tính như vừa kể, và mỗi lần nó hiện ra thì đấy là một sự sinh. Không cần phải có một đứa hài nhi lọt lòng mẹ thì mới gọi là sinh. Và cứ mỗi lần xảy ra sự sinh thì cũng theo đó mà khổ đau sẽ sinh ra. Mỗi cảm tính như vừa kể trên đây, giận dữ, vui sướng, yêu thương, ghét bỏ, nhớ nhung, là một biểu hiện của khổ đau và biểu trưng cho sự sinh trong vô số sự sinh tiếp nối nhau trong cuộc sống của chính mình trong hiện tại. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lúc không có sự sinh nào xảy ra cả, và đấy là những lúc không có khổ đau, tức là niết bàn. Thế nhưng tiếc thay, nào có mấy ai ý thức được điều ấy đâu. Họ đang đi bên cạnh Nibbana, tức niết bàn, mà không hề hay biết. Mặc dù đấy chỉ là một thứ niết bàn bé tí, một tiền vị thoang thoảng của niết bàn, thế nhưng nó có cùng một bản chất với niết bàn đích thực, chỉ khác là sự phát hiện của nó quá ngắn ngủi. Sở dĩ nó không thể kéo dài được, đấy là vì chúng ta không biết cách tránh cho mình khỏi bị lây nhiễm. Và khi đã vướng bệnh thì cũng không biết cách nào để chữa cho khỏi. Vì thế, căn bệnh cứ thường xuyên hoành hành và làm cho Nibbana phải đứt đoạn. Nếu một người có đủ trí thông minh để nhận biết rằng tâm thức của mình từ bản chất chỉ là trống không, thì đấy cũng là Nibbana. Người ấy chỉ có một việc duy nhất cần phải làm là canh chừng không để cho bất cứ một thứ gì thâm nhập vào tâm thức mình. Đối với quý vị cũng thế, đừng để cho chúng thâm nhập, tống khứ chúng ra ngoài. Nếu không để cho chúng thâm nhập vào nhà, thì gian nhà của chúng ta lúc nào cũng sẽ trống không. Muốn tống khứ những thứ ấy ra ngoài thì phải tu tập Dhamma theo đúng với những lời giảng dạy của Đức Phật. Việc tu tập ấy sẽ khơi động sức mạnh nội tâm và cảm ứng của mình, kể cả lòng vững tin nơi Dhamma. Tất cả sẽ giúp chúng ta biết chuyên cần hơn trong việc luyện tập, biết lắng sâu vào thiền định và luôn cảnh giác. Khi thực hiện được như thế thì mục đích cũng sẽ gần kề. Nếu khởi sự bằng những bước sai lầm thì việc tu tập sẽ khó tránh khỏi khó khăn, khó hơn cả việc lăn một khối đá lên đỉnh núi. Thế nhưng nếu chúng ta biết quán nhìn vào mọi sự vật một cách đúng đắn thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn, dễ hơn cả lăn một khối đá xuống chân núi. Phải luôn luôn giữ sự tỉnh thức, không được sao lãng, không đánh mất sự cảnh giác. Luôn chú tâm để quán thấy sự trống không, tức là niết bàn, và mọi thứ bấn loạn, tức sự sinh, thay nhau hiện ra trong cuộc sống thường nhật. Cố gắng giúp tâm thức mình tìm thấy sự hân hoan trong thể dạng trống không, một thể dạng niết bàn mở rộng và thường xuyên. Không được để cho tâm thức chạy theo những nhận định sai lầm nhằm tránh cho nó không rơi vào sự kềm tỏa của những thứ có thể khiến cho nó bị bấn loạn. Vấn đề gây go nhất trong thời buổi ngày nay là chẳng còn mấy ai thật sự mong muốn làm cho dukkha phải chấm dứt. Người ta không còn đủ sức để ý thức được rằng sở dĩ mình được sinh ra ấy là cả một dịp may giúp mình tự giải thoát khỏi khổ đau. Có người có cảm tưởng như mình được sinh ra không vì một chủ đích nào cả, mà chỉ cần một thứ gì đó làm cho mình hài lòng và mang lại sự vui thích cho mình là được. Chúng ta chỉ biết chạy theo những gì xảy ra chung quanh một cách mù quáng. Thế nhưng trong khi đó, nếu muốn làm cho dukkha chấm dứt, thì nào có phải là một chuyện quá khó và vượt quá tầm tay của mình đâu. Đây cũng chẳng khác gì như thực thi các công việc hàng ngày hay hành nghề một cách bình thường. Thế nhưng, chúng ta không hề ý thức được điều ấy và cứ ngoảnh mặt đi để nhìn vào nơi khác. Do đó, đã khiến chúng ta luôn phải khổ đau. Tóm lại, sự chấm dứt hay sự giải thoát khỏi căn bệnh tâm linh tùy thuộc vào khả năng ngăn chặn sự hiển hiện của cái tôi và cái của tôi. Sự giải thoát khỏi căn bệnh ấy được xem là một món quà to lớn nhất, và đấy cũng chính là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Brahma vào những thời kỳ nguyên thủy. Họ đi xuyên ngang các làng mạc và thành phố để rao bán một liều thuốc thần diệu Arogya Brahma Labha, có nghĩa là giải thoát khỏi bệnh tật là một sự lợi ích to lớn nhất. Đấy không phải là cách chữa khỏi đau răng hay các bệnh tật đại loại như thế. Căn bệnh tâm linh mà Đức Phật nói đến là một thứ bệnh mang lại những khổ đau thật to lớn. Đấy là một căn bệnh đích thực. Vì thế, phương thuốc giúp chữa khỏi căn bệnh ấy cũng phải là một hiệu lực thích nghi và tương xứng. Vào thời buổi của chúng ta ngày nay, con người luôn luôn đôn đáo tìm cho mình một lối thoát trong cuộc sống. Thế nhưng họ lại không ý thức được sự kiện đó. Mỗi khi xảy ra một biến cố mang lại khổ đau thì họ chỉ biết tìm đủ mọi cách để thay vào đấy bằng một thể dạng đối nghịch mà thôi. Tiếng Pali gọi sự kiện ấy là Tandaga Vimuti. Thế nhưng nếu chúng ta biết cách kiểm soát tâm thức mình thì nó cũng sẽ vượt thoát được cách hành xử trên đây để trở thành trống không và thoát khỏi bệnh tật. Tiếng Pali gọi sự kiện này là Vikampa Navimuti, có nghĩa là sự giải thoát bằng cách ngăn chặn. Đấy là cách mà chúng ta ngăn chặn các con vi khuẩn không cho chúng gây ra bệnh tật. Tức có nghĩa là chủ động được tâm thức mình bằng một sự cảnh giác cao độ. Đấy cũng là cách thiết thực và mang nhiều lợi điểm hơn so với cách tùy cơ ứng biến và chỉ có tính cách tạm thời. Hối hả tìm cách thay thế khổ đau bằng các thể dạng đối nghịch hay Tandaga Vimuti. Thế nhưng, chúng ta cũng có thể đi xa hơn bằng cách loại bỏ tận gốc rễ và hủy diệt hoàn toàn các con vi khuẩn dứt khoát hơn. Cách này gọi là Samuchaya Vimuti. Giải thoát bằng cách triệt tiêu hay hủy diệt. Đây là cách giết chết các con vi khuẩn một cách vĩnh viễn. Thông thường, mỗi khi thay vào một thứ mà mình không muốn bằng một thứ gì khác mang tính cách đối nghịch thì mình cũng có thể sẽ cảm thấy một chút hiệu quả nào đó. Và nếu thật sự thành công thì đấy cũng đã là một kết quả đáng kể. Thế nhưng nếu muốn đi xa hơn thế nữa thì phải ngăn chặn Vikampana Vimuti hoặc hủy diệt hoàn toàn Samuchaya Vimuti, các con vi khuẩn ở một cấp bậc cao hơn. Thực hiện được như thế, chúng ta sẽ không còn sống với sự thèm muốn, ghét bỏ và sự quán thí sai lầm cũng như tất cả mọi thứ dục vọng khác. Chúng ta sẽ sống trong an bình, yên ổn, hoàn toàn tỉnh giác, không còn khổ đau và bấn loạn nữa. Tương tự như sự tươi mát của một đứa trẻ thơ, đây chính là cách chữa lành căn bệnh tâm linh. Trước khi chấm dứt, tôi cũng xin tất cả quý vị với tư cách là những người Phật giáo hãy quan tâm đến chủ đích của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay. Nếu quý vị nghĩ rằng sự gặp gỡ này là một dịp để phát động sự quyết tâm của mình để dấn thân trên con đường của lòng nhân từ và sự thật, thì quý vị cũng nên tạo ra cho mình một nếp sống phù hợp với quyết tâm ý. Hãy từ bỏ những gì xấu xa và kém lành mạnh để tìm lấy cho mình những gì tốt đẹp, xứng đáng và toàn thiện hơn. Hãy kiên trì và cố gắng, đừng buông tay. Hãy phát huy sự tu tập của mình trên con đường đó nhằm mang lại lợi ích cho mình và cho cả nhân loại. Nhờ đó, quý vị cũng có thể tự hào để nói lên rằng quý vị đã làm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà một con người có thể làm được. Và quý vị cũng tiếp nhận được những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thừa hưởng được. Đấy nào có phải là một chuyện xa vời đâu. Tất cả đều nằm trong tầm tay của quý vị. Tóm lại, đấy cũng có nghĩa là chúng ta đã đạt đến chỗ tột cùng những gì cần phải học hỏi, cần phải thực hiện và cảm nhận được hiệu quả mang lại từ những kinh nghiệm trực tiếp về những hành động tu tập của chính mình. Đấy là một cuộc sống đã hoàn toàn loại bỏ được dukkha, kể cả trong lúc còn đang tu tập cũng như sau khi đã đạt được kết quả. Trong khi luyện tập hàng ngày, dù phải đảm trách thêm công ăn việc làm thì cũng sẽ không có dukkha. Nếu như công việc làm ăn có mang lại cho chúng ta một ít kết quả vật chất nào đó đi nữa, chẳng hạn như tiền của, địa vị xã hội, tiếng tăm hay danh vọng, thì cũng sẽ không có dukkha. Dukkha sẽ không hề xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta trở thành những con người thượng thặng. Tương tự như câu được một con cá mà không bị lưỡi câu đâm vào tay, khi móc mồi và ăn cá không bị xương móc vào cuống họng. Câu được con cá không gây ra khổ đau và ăn con cá cũng không gây ra khổ đau. Có thể một người tu tập theo Phật giáo Đại Thừa sẽ tìm một thí dụ khác hơn. Dù sao thì đây cũng là một thí dụ dễ hiểu dành cho một cử tọa thế tục. Đơn giản chỉ có thế. Tôi mong rằng quý vị đã nắm vững được khái niệm về các thứ bệnh thân xác, tâm thần và tâm linh. Nếu quý vị luôn ghi nhớ sự hiểu biết đó, thì nó cũng sẽ giúp quý vị chữa lành được mọi thứ bệnh tật. Khi đã chữa khỏi được mọi thứ bệnh tật, thì lúc ấy quý vị cũng sẽ nhận thấy được ý nghĩa trong câu sau đây rất đúng. Sức khỏe đích thực là gia tài to lớn nhất. Xin nhắc lại câu trên đây cũng là tiêu đề mà các đệ tử của Đức Phật đã sử dụng để quảng bá Trahama.